Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series Lịch sử sân khấu Việt Nam. Trong những phần trước, chúng ta đã tìm hiểu về sự phát triển của nghệ thuật ca múa nhạc, một yếu tố tạo nguồn cho kịch hát dân tộc Việt Nam và diễn xướng dân gian tiền sân khấu. Chúng ta cũng đã tìm hiểu về sự ra đời của sân khấu Việt Nam thông qua sự kiện Lý Nguyên Cát và các giả thuyết cho rằng sân khấu Việt Nam được du nhập từ Trung Quốc và những cứ luận cho rằng tuồng được hình thành trên cơ sở văn hóa xã hội Việt Nam. Hôm nay, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về lịch sử của nghệ thuật rối Việt Nam và xiếc Việt Nam từ thế kỷ 10 đến thế kỷ 14. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, trong lúc An Dương Vương đang thất bại trong việc xây dựng Loa Thành, thì năm thứ 3, Bính Ngọ, tức năm 255 trước Công Nguyên, mùa xuân tháng 3, bỗng có thần nhân đến cửa thành, trỏ vào thành mà cười rằng: "Đắp đến bao giờ cho xong?" Vua bèn mời vào điện hỏi, thần nhân trả lời rằng: "Đợi giang sứ đến sẽ biết." Rồi từ biệt đi ngay. Sáng hôm sau, vua ra cửa thành, thấy có một con rùa vàng từ phía đông bơi trên sông mà đến, xưng là giang sứ, nói được tiếng người, bàn được việc tương lai. Vua mừng lắm, để vào mâm vàng, đặt lên điện. Vua hỏi về nguyên do tại sao thành sụp. Con rùa vàng thời Thục An Dương Vương có thể là một trò tiền thân của nghệ thuật múa rối, nằm trong tay một nhà phương thuật mà truyền tụng là thần nhân. Thời nhà Đinh tuy ngắn ngủi cũng để lại cho chúng ta truyền thuyết thần long kiều hiện độ giang tân. Trong thời nhà Lý tại kinh thành Thăng Long, không mấy năm không tổ chức hội bơi trải, tức hội bơi thuyền trên sông Hồng. Ngày hội được tổ chức rất lớn phía trước điện Linh Quang, có yến tiệc linh đình và nhiều khi có cả sứ giả nước ngoài tới dự cho vui. Trong cuộc thi, hàng ngàn thuyền trăng cờ gióng trống đùa bơi trên dòng sông, lại có làm máy kim ngao cho chạy dưới dòng sông phía trước điện Linh Quang, là nơi nhà vua và các quan ngồi xem. Máy kim ngao làm hình con rùa lớn màu vàng, trong đó có đặt máy, rùa máy bơi trên mặt nước, chân rùa cử động được, miệng thì phun nước lên bến, mặt rùa đưa đi đưa lại và biết nhìn lên bờ, đầu rùa còn biết quay về hướng nhà vua ngồi mà cúi chào. Những điều trên đây cũng đã đủ cho ta thấy rằng nghề kiến trúc cũng như nghề điêu khắc của thời Lý tinh vi và các triều đại sau không sánh kịp đã sản sinh ra những trò như chú tiểu đánh chuông hay rùa vàng phun nước trong các ngày hội. Trong thời nhà Trần, nghệ thuật múa rối đã phổ cập. Cao Hùng Trưng đã viết trong An Nam Chí Nguyên: "Đời nhà Trần, cứ tháng 8 mở hội là có trò chơi hát, múa rối, leo dây, kéo co." Hay trong Sứ Giao Châu Tập, Trần Cương Trung đã chép: "Thường dự yến ở điện Tập Hiền, thấy con trai đóng vai kép, con gái đóng vai đào, mỗi bên 10 người đều ngồi dưới đất. Các thứ đàn thì có đàn tì bà, đàn tranh, đàn bầu. Tiếng hát, tiếng đàn hòa lẫn với nhau. Khi hát, trước hết là dạo giọng, rồi sau đó mới cất tiếng hát thành lời. Ở tầng dưới cung điện còn có trò leo dây múa rối, lại có người đóng khố cửa trần, nhảy nhót kêu gọi." Qua đôi nét còn lưu lại trong lịch sử thì nghệ thuật múa rối truyền thống của chúng ta đã có từ lâu đời và phát triển rất sâu rộng, liên tục từ đời nhà Trần. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu về nguồn gốc của xiếc Việt Nam. Cho đến ngày hôm nay, các nhà nghiên cứu cũng chỉ mới tìm thấy hai tài liệu về nguồn gốc và những tiết mục cổ được gây chú ý. Đó là phần chép trong cuốn Đại Việt Sử Ký Toàn Thư do Ngô Sĩ Liên biên soạn và phần kể chuyện trong Mộc Tinh ở sách Lĩnh Nam Trích Quái do Vũ Quỳnh và Kiều Phú biên soạn. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư có chép: "Canh Dần năm thứ 10, tức là năm 1350, Nguyên Chí chính năm thứ 10, mùa xuân tháng Giêng, có người nước Nguyên là Đinh Bàng Đức, nhân trong nước có loạn, đem cả nhà đi thuyền vượt biển mà chạy sang nước ta. Bàng Đức thì giỏi nghề leo dây múa rối, người trong nước bắt chước trò leo dây, nghề leo dây bắt đầu từ đó." Sự kiện Đinh Bàng Đức giỏi nghề leo dây múa rối và đưa cả nhà đi thuyền vượt biển sang nước ta năm 1350 là có thật. Đinh Bằng Đức có công truyền nghề xiếc trên dây hay trò xiếc trên dây, chứ không phải là ông tổ nghề xiếc nước ta. Bởi trước khi Đinh Bằng Đức sang, nước ta đã có xiếc và dùng xiếc để chiêu đãi sứ giả nước ngoài là Trần Phu và Lương Tằng. Muộn nhất đến nửa sau thế kỷ 14 hoặc thế kỷ 15, xiếc Việt Nam đã phát triển phong phú về tiết mục, đa dạng về thể loại, với những trò diễn như thăng bằng trên dây, nhào lộn trên đài cao, nhào lộn trong lồng tre, đế trụ, tung hứng bằng chân, cưỡi ngựa đàng phì nhặt đồ vật rơi dưới đất, vân vân. Có những lúc xiếc đã đủ mạnh để hình thành những đoàn tạp kỹ có thể biểu diễn những chương trình độc lập. Xiếc cổ Việt Nam nằm trong những hiện vật, những dòng tư liệu mỏng manh còn sót lại, giống như những chấm sáng mờ ẩn hiện, dẫu không rõ hình hài nhưng nó là có thực. Chúng tôi cho rằng những mầm mống đầu tiên của trò ảo thuật đã phôi thai và hình thành từ khoảng cuối thế kỷ thứ 10, đầu thế kỷ 11. Vào lúc này, vương triều nhà Lý đã hoàn thành việc rời đô từ Hoa Lư về Thăng Long. Ảo thuật bắt nguồn từ trò chơi dân gian đơn giản có tên là tàng câu. Trò tàng câu bắt nguồn từ sự tích của nàng câu giặc. Năm Đinh Dậu 1117, Lý Nhân Tông đột ngột xuống chiếu bãi bỏ trò tàng câu. Đến nay, chúng ta vẫn chưa tìm thấy một tài liệu nào nói rõ vì sao trò tàng câu bị bãi bỏ. Phải chăng tàng câu nó là mầm mống sơ khai của trò ảo thuật và đã trực tiếp đe dọa đến sự thần bí và sức mạnh của thần quyền? Xiếc thú có lẽ là một bộ môn xiếc ra đời sớm nhất ở nước ta. Theo một bài thơ của Thẩm Thuyên Kỳ, một viên quan nhà Đường được phái sang nước ta, thì thời ấy người Việt đã biết huấn luyện một số thú vật làm trò để cống nạp cho vua Đường. Bài thơ thứ nhất của Thẩm Thuyên Kỳ được Lê Tắc chọn in trong cuốn An Nam Chí Lược có câu: "Người giao dâng chỉ múa." Tháng 2 là một cái nhà gọi là Xuân Đài. Các con hát hóa trang là 12 vị thần múa hát trên đài. Vua coi các trò tranh đua dưới sân, các công hầu thì cưỡi ngựa mà đánh trái cầu. Thời nhà Lê, huấn luyện thú làm trò không còn là hiện tượng hiếm hoi nữa. Nó đã trở thành phổ biến, rộng rãi trong dân gian và trong tầng lớp quý tộc. Thời Trần, các vua cha và vua con hoặc nuôi thú dữ để làm cảnh, hoặc coi thú dữ như một lực lượng mù quáng, hung dữ, đại diện cho sự hủy diệt, chết chóc, và sai các tướng lĩnh, các quân sĩ thường xuyên đánh nhau với hổ dữ để rèn luyện sự nhanh nhẹn, lòng dũng cảm, nêu cao tinh thần thượng võ, tinh thần tự tin dân tộc, sẵn sàng đối phó với quân xâm lược Nguyên Mông luôn rình rập bên ngoài biên ải. Đến nửa sau thế kỷ thứ 16, ước mơ chinh phục và thuần hóa thú dữ mới được thực hiện. Bằng chứng mang tính thuyết phục nhất về chiến công này là bốn bức phù điêu thể hiện đề tài xiếc thú hiện còn lưu giữ được ở đình Tây Đằng, này là xã Tây Đằng, thị trấn Ba Vì, tỉnh Hà Tây. Có thể nói nghệ thuật xiếc cổ ở nước ta phát triển mạnh nhất vào thời Trần, nhất là giai đoạn cuối thời Trần. Sự kiện Đinh Bàng Đức được các sử gia ghi chép lại và đưa vào chính sử, điều đó cho thấy nhà Trần coi trọng xiếc biết bao. Qua việc dùng xiếc để chiêu đãi sứ giặc, ta có thể rút ra kết luận. Ngay từ những năm 1293, nghệ thuật xiếc cổ truyền Việt Nam đã đạt tới trình độ khá điêu luyện, tinh xảo và thể hiện sự nhanh nhẹn, khéo léo, lòng dũng cảm của người Đại Việt. Nếu không như thế thì không đời nào mà vua quan nhà Trần lại đem xiếc ra chiêu đãi sứ giặc. Thời Trần trở thành thiên đường của xiếc Việt Nam thời phong kiến, cụm từ leo dây múa rối bắt nguồn từ đầu thời Trần. Những đoàn xiếc, gánh xiếc, biểu diễn kiểu lưu động, tạp kỹ đã ra đời từ thời nhà Trần. Xiếc được đưa vào văn học, được ghi vào chính sử cũng từ đời nhà Trần. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa tìm hiểu xong lịch sử, nguồn gốc của nghệ thuật xiếc và múa rối từ thế kỷ thứ 10 đến thế kỷ thứ 15. Hẹn quý vị ở những nội dung tiếp theo của series Lịch sử sân khấu Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại.